Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa về chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Tăng Đoàn Lưu Sơn Tự trên đài VNA-TV 57.3 suốt 2 năm trời vừa qua rao giảng Chánh Pháp Như Lai, giúp chúng sanh hãy đặt niềm tin nơi Chánh Pháp. Nếu chúng ta nhận thấy kiểm nghiệm những lời giảng dạy này tốt lành và được người trí tán thán, xin hãy thực thành theo Pháp, tức là ứng dụng đạo vào đời, thì chúng ta sẽ được an lạc. Hôm nay chúng con xin được tri ân quý Thầy với cô trong dịp đầu năm. Và vừa rồi chúng con là chưa có dịp nói A Di Đà Phật, xin quý Ngài đã độ sanh cho tất cả chúng con A Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Thưa quý vị, để đi vào chi tiết đầu thì chúng con xin trả lời những câu hỏi. Xin cô cho câu hỏi biết trước. Cô ta nói là các Phật tử có hỏi đầu năm thì đầu cầu an cầu siêu thế nào thì cô mô Phật.
Thì có các Phật tử tới chùa thì họ nói là những đầu năm, năm mới này là cái năm tuổi, năm hạn của họ thì sẽ có những cái chuyện xui xẻo xảy đến. Thì thường thường là trong dân gian là họ có cái cúng sao, cúng dạy hạn. Thì Hiền Nhẫn không biết là bên Đạo Phật mình có những cái pháp tương tự để giúp cho Phật tử đỡ những cái xui xẻo ông chú Thiện nhé.
Dạ, dạ vâng. Con xin Pháp Sư, xin Pháp Sư hoàn thiện trả lời cho con, chưa Pháp Sư nhé.
Pháp Sư nào?
Dạ, Pháp Sư Minh Hóa, đây là Thầy Hiền Trì, dạ mô Pháp. Thầy Hiền Trì mô Pháp. Dạ, Thầy có ý kiến gì không thưa Thầy?
Không có ý kiến gì hết.
Dạ, để Thầy nói.
Mô Pháp.
Thầy cứ nói đi, theo Thầy biết thì sao?
Theo con biết thì cái lực nhân quả nó không có chừa một ai hết á. Thành ra sao không sao gì, cái tới đó là mình phải chịu thôi. Nhưng mà Đạo Phật mình có cái là không phải cứ ngắt mà chịu nhân quả. Thì mình có cách là chẳng hạn như tụng cầu an, bạn tụng phổ môn, cầu an, các pháp cầu an để nó giảm bớt đi. Chứ không phải mình chối, mình nói mình Đạo Phật là mình không có chịu trong cái dòng luân hồi nhân quả. Thì Ngài Hòa Thượng Hữu Vân cũng nói đó là chúng ta còn sống đây, còn trong cái dòng khống chế của ngũ hành. Thành ra mình tới cái quả mình phải chịu là chịu thôi, chứ không phải là ai làm, do cái nhân quả mình đã tạo trước đây. Thì Đạo Phật có mở ra cho mình một cái là cầu an, nó giảm bớt đi, như sám hối. Hai cái là hoặc là mình phóng sanh bố thí, thì nó giảm bớt, cái nó đổi bớt cái hậu quả lại cho mình, chứ còn không phải cứ ngắt là cái nhân quả tới phải chịu như vậy, sao tới là phải chịu như vậy, không có đúng. Mình có pháp giải.
Thì có những cái chùa người ta cúng sao thì sao? Câu hỏi là cúng sao có nên là không?
Dạ.
Thưa Thầy, anh biết, theo Thầy thấy có một số chùa người ta cúng sao nữa thì sao?
Thưa Thầy, con xin có ý kiến thô thiện của con thôi. Còn người Phật tử nói chung thì ý kiến của con dù nó không có đúng theo chính pháp, nhưng xin quý Thầy cũng giảng dạy cho, quý cô cũng thông cảm. Chúng con là được biết là mỗi nơi đều có cúng sao dài hạn hết. Nhưng mà vâng, mọi nơi đều vậy đó thưa.
Mọi nơi.
Vâng. Dạ, hầu như mọi nơi. Con thấy là coi như 90% hoặc hơn phải thưa không?
Ồ, nhiều như vậy.
Vâng. Dạ, dạ.
Tại Hiền Nhẫn chỉ có tu ở trong chùa thôi, thành ra là không có biết những cái chùa.
Đúng vậy, cũng tu trong chùa không biết gì hết.
Dạ, dạ, dạ vâng. Cũng đều là có sớ, đều là mỗi chùa cũng có thể gửi tới từng nhà một, là nói là cầu sao dạy hát. Đúng vâng. Thì chúng con cũng có nhận thấy thế này. Thực sự cái cầu sao chẳng hạn đang đối với cái tâm mình, nó cầu từng ngày từng lúc, chứ không phải chờ tới cuối năm mà nhờ tới quý Thầy, quý Sư đọc tới cái đó giải. Nhưng mà đôi lúc với Phật tử thì con cũng xin thú thật, như là tâm chúng con đây cũng đưa ra tôi phó thác cho mấy Thầy rồi, nghĩa là nghĩ là đó là xong xong dài sao dài hạn rồi, nghĩa ra là trong tâm mình chẳng có đổi gì hết. Rồi vâng, vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn đầy đủ hết. Và nghĩ là thôi mấy Thầy giải như vậy là nhờ lực của cái Thầy, của đại chúng là xong rồi. Vâng, xin cái Thầy giảng đại cho chúng con.
Thì đại khái như vậy nè. Thứ nhất á, là bên Phật giáo mình á, theo cái đạo Phật á, theo Thầy học á, Thầy biết á, thì cúng sao thiệt ra là không phải cái chánh pháp Như Lai. Cũng sao là tại vì người ta tin tưởng như vậy đó thầy. Người ta tin, Phật tử tin tưởng thành mấy thầy mấy cô là làm như vậy để mà giúp đỡ Phật tử, làm Phật tử vui lòng. Còn về Phật giáo như thầy học đó, thì không có cái chỗ nào gọi là cúng sao hết á. Thầy cúng sao là nó thuộc về cái ngoại đạo này. Tại mình lo những chuyện mà nó không có đúng với cái lời pháp dạy, Phật dạy. Thành ra cái chuyện mà cúng sao thiệt ra nhiều khi có những người tại sao tôi cúng được như vậy, tại thiệt sự họ cúng như vậy, họ có cái kết quả tốt, họ mới tiếp tục làm như vậy. Thì vấn đề thì thầy theo cái cách thầy nhìn đó, là nếu cúng sao như vậy mà họ có kết quả thì cứ cúng đi, có gì đâu, có gì tai hại đâu. Nhưng điều cái vấn đề họ phải hỏi thêm á, là nếu như mà có phương pháp này theo cái ý thầy nghe như vậy là có cái Phật giáo mình có cái gì nó hay hơn nữa là không? Ok. Tại nhiều khi cúng sao nó có hiệu quả, nhiều khi nó không có hiệu quả, không có chắc được. Ok. Hình như bên Phật pháp chúng tôi đó thì nhìn hai cái phương diện. Ví dụ năm tuổi đó thì chuyện xấu nó có thể xảy ra. Thì mình đó, mà có hai vấn đề mình phải giải quyết. Vậy cái thứ nhất đó, là nếu chuyện xấu nó xảy ra đó thì mình cần làm cái gì mà giải cái đó. Còn cái vấn đề thứ nhì đó là khi mà cái lý do thứ nhì là tại sao chuyện xấu nó xảy ra với mình. Hai chuyện nó khác nhau. Ok. Thành bây giờ cái cúng sao đó thì nó không trả lời đáp ứng được cái nhu cầu thẳng của tại sao chuyện xấu nó xảy ra với mình. Ok. Về chuyện xấu xảy ra thì Phật pháp chúng ta nó có những cái phương pháp, chẳng hạn như là đầu năm chúng tôi tụng cái tiêu tai với các tường, thành để mà có cái dụng là như vậy đó. Đầu năm là chúng tôi cũng tụng cái thần chú đó để giúp tất cả mọi người tiêu những cái tai họa của năm và đem các tường tới. Thì đó là nó giải quyết những cái tai họa, những cái chuyện xấu xa, xấu mà không tốt nó xảy ra cho mình trong năm. Ok. Và chuyện khác nữa là mình không chỉ xóa chuyện xấu mà còn đem chuyện tốt vào cho cái gia đình mình nữa, cho cái cộng đồng mình nữa. Đó là cái dụng ý như vậy. Còn nếu trong năm mà có những chuyện xấu nó tiếp tục nó xảy ra thì mình chỉ có đi vào chùa để giúp đỡ. Tại vì có nhiều khi nó dồn dập nó tới mà mình không đủ sức, mình không chịu, mình làm lơ thì giống nước mà nó dâng tới cổ rồi mà không lo vào cầu cứu thì nguy hiểm lắm. Thành ra trường hợp cái gì mà nếu trường hợp mà có chuyện xấu mà xảy ra như vậy đó, thì nên vào chùa để cầu cứu. Tại nó ngoài cái khả năng của người của mình để mà đối phó. Và cuối cùng là mình phải nghĩ tại sao xấu nó xảy ra với mình. Thì đó trong cái tinh thần anh Thiện Giác nói đó, là chuyện xấu nó xảy ra với mình thì không khác gì đó, là quý vị ở nhà mà mở cửa cho người ta vào ăn cướp mình vậy đó, người ta đánh cướp mình vậy đó. Thì nếu quý vị mà không muốn chuyện xấu nó xảy ra cho mình, muốn bị ăn cướp, đánh cướp thì đóng cửa lại, khóa lại, giữ chặt chẽ thì không thể nào vào được. Những người ăn trộm đi ngang thấy cái nhà nó giữ kỹ quá, nó vào không có lợi. Thành ra cái giữ kỹ, giữ cái cửa sổ, giữ nhà chắc chắn làm cách nào? Là bằng cách giữ cái tâm mình nó thanh tịnh, đừng làm chuyện ác. Kỵ, tránh làm chuyện ác. Thường thường cái người tại gia không hiểu rằng, người tu hành không hiểu rằng thường thường chuyện xấu nó xảy ra là tại vì nó có cái duyên. Mình trồng cái nhân xấu, bây giờ chuyện xấu nó xảy ra là mình hiểu cái quả báo. Thì quả báo nó tới thì thầy mới nói hồi nãy đó, là mình có thể có những cái phương pháp Phật pháp mình để mà Phật giáo mình giải cái đó đi mà nó có hiệu quả hơn là cúng sao nhiều. Đó thực sự cần vào chùa để mà được giúp đỡ. Đó là giải quyết cái quả báo. Còn cái phần thứ nhì là cái duyên đó, nhân với duyên đó, Phật pháp dạy rất là, Đức Phật dạy rất rất là tuyệt vời. Có nhân có duyên nó mới có chuyện xấu nó xảy ra cho mình được, tai họa xảy ra cho mình được. Thì cái nhân mình trồng rồi thì nếu quả báo nó tới thì mình phải vào chùa để giúp đỡ, thì xin mấy thầy mấy cô giải cái nghiệp đó, cái quả báo đi. Còn cái duyên là tại vì chúng ta làm chuyện tầm vậy thì cái nghiệp báo nó mới tới được. Giống như mình mở cửa thì ông trộm nó vào được, mình lơ là thì thằng trộm nó mới vào đánh cướp mình được. Thành ra nếu quý vị mà muốn không muốn cái duyên nó xấu, đừng tạo duyên xấu thì cái năm tuổi thì tránh làm những chuyện xấu, giữ sống cách đạo đức, giữ giới, biết cúng dường, vào chùa làm công quả, tạo công đức, thì cái đó nó xóa, nó gỡ được những cái chuyện xấu xảy ra. Nhưng cá nhân thầy qua cũng là qua mấy năm tu hành, mà mấy năm tuổi xảy ra mà tư tưởng có chuyện gì xảy ra hết, tại mình tu thôi, mình có sợ gì hết.
Vâng. Thì con cảm ơn khi thầy cường là giải thích như vậy là nó rõ ràng là do cái điểm này. Và thầy cường cô nói là trong suốt cả năm vậy thì coi như là mình cứ sống với cái tâm thiện lành như thế. Vâng, thì cũng chẳng khác là dài sao rồi, dài hạn rồi.
Vâng,
và cái duyên do mình lập.
Mình không cho cái duyên, cái chuyện xấu nó tới. Đó là cái căn bản.
Ngăn ngừa những cái ác rồi, không có cho nó vào xâm chạm vào cái chất tâm mình.
Thì chưa đủ nha. Tại nhiều khi cái quả báo mà nó tới, nó sẵn tới lúc đó rồi. Tại vì lúc mình tới đây, mình phải chịu cái quả báo như vậy, tự động nó tới rồi, thì phải biết khôn ngoan mà tới cầu sự giúp đỡ để mà được giải những cái chuyện đó.
Vâng. Và coi như là tự mình đó là giải mình rồi, đúng không? Thưa
cái chỗ
thầy.
Cái chỗ cái duyên thầy mới nói đó thì cũng đúng đó. trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, ông vua Minh Lăng Đa ông bắt nạn ông thầy Na Tiên Tỳ Kheo. Ông hỏi trong một cái kinh tôi thấy Phật có nói là nhân quả tới thì chung xuống biển, rồng núi lên trên trời cũng không có thoát. Thì có kinh khác Phật nói là cái duyên chưa tới thì cầu an được, thì tôi tin lời nào. Thì cuối cùng thì ngài nói tiên thì khen dùng biện tài là giải, mình mới nói cái duyên thầy mới nói cái duyên chưa chín mùi thì mình có thể tiêu diệt được.
Không nói về vấn đề cầu, nhưng mà quý vị ở đây là cầu xin, thường là đầu năm là Phật tử cũng tới để mà xin hái lộc, là hoặc là cúng dường một chút xíu gì để mà cầu xin. Nhưng mà có vị nói sao cầu hoài mà cũng không có được tai nguyện. Thì trong đó thì xin quý thầy cũng giải thích cho chúng con được biết. Nhưng mà trước khi vậy thì chúng con cũng nói một cái là ngài Tinh Hóa có nói một chút xíu thôi. Vâng, ngài mới bảo là cầu thường là bất sở đắc là một trong cái tám cái sự khổ. Tại vì cầu không được là thấy khổ rồi. Khổ thì sinh ra phiền não, phiền não thì nhiều khi không có tin vào Phật pháp đức thưa thầy. Và thì sự vậy đó. Và không có muốn tới chùa nữa. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa có viết một câu là phàm phu tham mà chẳng biết thế nào là đúng, chẳng biết thế nào là chán, không có vừa ý trái lòng thì lại lên cơn nổi sân lên. Vâng, như vậy có phải là ngu si không chớ, tự mình chốt lấy phiền não, trước tiên là phiền não đem vào chính mình. Vâng. Thì ngài có cho một thí dụ là thí dụ như người mà không có chịu làm ruộng đó thì lại muốn thu hoạch. Không làm ruộng mà muốn chiếu muốn thu hoạch mà thấy người ta gặt lúa thì lại muốn mình cũng được hoa lợi như vậy. Ngài nói là chẳng có định luận nào như vậy. Chẳng có định luận như vậy. Thì phước công đức mà muốn được hưởng công đức ấy thì ông không có tích vốn, thật sao mà ông có lợi.
Đúng. Thú vị quá.
Sao
anh kiếm được những cái bài lời dạy ngài thì quá hay quá, thầy kiếm là
đọc hết trong những cái khai thị của ngài từ 1 tới 6 thế nào cũng có một bài
thơ thơ thầy. Đọc những lời dịch đó nữa. Hay quá. Rồi cái vị có ý kiến gì nữa không?
Rồi chú Thiện Giác, sắp tới là mình có cái rằm tháng giêng phải không? Đối với người châu Á mình rằm, người Việt Nam mình rằm tháng giêng là rất là lớn.
Rằm tháng giêng thì thực sự là trước đó là con có thấy một con lịch có đề mà hầu như là Phật tử nào đa phần cũng biết. Đi chùa quanh năm không phải đi ngày rằm tháng giêng. Đó lại có cái câu đó là cơ câu. Đi chùa quanh năm ngày rằm tháng giêng con ngồi con suy nghĩ mãi. Con nghĩ chắc là tại cảnh tâm là chúng sanh không đi chùa, cho nên có cái câu đó để cho chúng sanh quay lại đi chùa. Và để mà tích đức mà thôi. Đó là con là nghĩ là hạn hẹp như vậy.
Vậy là có phải cái tập tục là đầu năm là đi chùa thì là tạo phước thì nguyên một cái năm sẽ được tốt hơn đó phải không chú?
Thì đó là chưa, con không biết là nhân gian bao nhiêu phần trăm nghĩ như vậy, tức là có nghĩ như thế. Có nghĩ như thế, nhưng mà số lượng phần trăm thì con không có biết. Nhưng mà cứ nghĩ là đầu năm là đi chùa hái lộc là phải may mắn. Đó là tập tục.
Cái đó tốt.
Thì hôm mấy bữa vừa rồi là Tết đó, thì ở chùa cũng có triển lãm xá lợi thì nhiều Phật tử cũng tới lắm. Thì có các Phật tử có nhìn xung quanh chùa thì thấy chùa mới có thêm 1000 tượng Phật. Thì các Phật tử đó mới hỏi là bây giờ nếu mà thỉnh tượng Phật đó, thì cái công đức cúng dường tượng Phật là ra sao? Nó khác với lại những cái công đức, công quả trong chùa như thế nào? Thì chú Thiện Giác có thể giúp cho các Phật tử hiểu biết thêm được không?
Sẽ có hai vấn đề luôn, hỏi sẽ có thì giờ không trả lời được.
Dạ vâng.
Trả lời từng câu trước chứ.
Thì sao mà hỏi trả lời công đức cúng dường tượng Phật.
Không, trả lời tại sao Thiện Giác hỏi tại sao mà cầu mà không được.
Cái này thì trước đây thưa cô nhé. Dạ vâng. Bây giờ quý vị Phật tử thì chưa thầy cô cho tôi còn biết đó là tại sao mà cầu lại không được. Dạ vâng. Thì trong đây thì cô có cho biết là Phật tử thường là cũng có cầu xin đúng không ạ? Vâng, thường là tới thầy chùa thầy tới cô, thấy cô là thường là vô nhà bếp thì gần gũi nhất thì thế nào cũng phải có tâm sự với cô. Cho nên là mấy cái chuyện đó là thường là hay hỏi cô là vậy. Dạ dạ. Cô có ý kiến gì không cho trước là trước khi mà con thưa với quý thầy ở đây. Dạ.
Cái này thì hình ảnh cũng không biết được đâu chú ơi.
Dạ, dạ.
Cầu thì mình cũng cầu đó, nhưng mà lúc nào được thì được, thì chứ còn cũng không biết được.
Dạ, thường là quý thị Phật tử cầu xong xuôi là cũng có cái xin xăm.
Xin xăm.
Dạ, xin xăm thì xem nó có cái lưng ứng hay không. Dạ, thì Phật tử cứ tin vào cái lá xăm lắm. Vâng, tin vào cái đó. Như là nó quanh quẩn luôn cả năm cho mình. Vâng. Nhưng mà con được nghe Ngài Tuyên Hóa, Ngài có nói đó là mệnh thời tự do mình giả lập. Thì từng cái thiện mình làm rồi thì cứ như là cái nhân quả nó thay đổi. Vâng, nó thay đổi, cứ nó thay đổi theo chiều vậy. Càng thiện bao nhiêu thì nó giống như nó tính toán lại. Vâng, giống như cộng trừ nhân chia lại. Nếu như mình đang nợ 10 đồng á, mình trả hết 0.5 thì phải trừ 0.5 chứ, thì lại tính lại lúc đó. Dạ vâng, chứ đâu phải là chờ tới cuối năm rồi giống như là credit card thì họ bill cho mình cái bill đâu. Dạ. Vâng, cái nhân quả tôi thấy là nó đúng lắm. Do đó là muốn tu như thế đó, muốn cầu được gì thì bây giờ mình phải tạo phước. Như là cô vừa mới nói cho con đó, là đầu năm Phật tử nên đi bố thí như thế nào. Dạ vâng, đi vô thẳng bố thí như thế nào á. Cầu phước, nó thì cầu phước.
Cái vấn đề vẫn là người ta hỏi là tại sao tôi cầu hoài mà không được gì hết, sao kỳ dữ vậy. Sao cứ vào chùa, hết chùa này đến chùa khác cầu mà không được nữa. Sao trả lời bây giờ?
Con
thất nghĩ, vọng quá.
Theo con nghĩ là cái như thầy nói hồi nãy đó, tất cả đều là nhân quả phải không? Cái mình tâm mình nghĩ, cái miệng mình nói, cái thân mình làm nó thành thiện hoặc là ác, hoặc là chẳng thiện chẳng ác, đúng không? Thì nãy thầy nói cái quan trọng nhất là cái duyên nhiều khi nó chưa có chín mùi. Ác hay thiện nó chưa chín mùi. Và cái lực của mình tạo nên mạnh hay yếu, thành ra cái nào nó cũng tới, mà nó tới chậm tới nhanh thôi. Ác hoặc thiện tới chậm tới nhanh chứ, thì cái chủ yếu là mình phát tâm trước, mình cầu hay là mình ác hay thiện gì đó thì nó tạo một cái lực thì ra cái miệng, cái thân mình làm thành nghiệp thiện nghiệp ác, thì cái chuyện đó thiện hay ác nó sẽ tới chậm hay mau tùy theo mình. Nãy tôi nói ông vua Milinda ông hỏi đó, thì ngày đầu tiên thì kheo mới nói là chẳng hạn bây giờ quý vị làm ác nhưng mà đi cầu cầu an thì hết. Chẳng hạn như bây giờ ổng thí dụ, ông ngày đầu tiên thí dụ bây giờ có một người nông dân trồng một đám lúa thì đi chơi đi đánh bài đâu không biết, một tháng về thì nó cạn nước hết rồi, nó nứt đất hết rồi, nhưng mà lúa nó còn xanh. Ổng sợ quá, ổng bơm nước vô, tát nước vô thì cây lúa không chết mà sống. Mà có một cái thí dụ khác là người nông dân đi quá lâu về, trâu bò nó đạp rồi lúa nó vàng hết tưới nước không sống được, thì cái nhân quả, cái duyên nó đã chín mùi rồi, không ai sửa được. Chẳng hạn một thí dụ thứ hai là một người bệnh, để nó quá chín mùi rồi thì uống thuốc không có hết. Hỏi ông vua đúng không, vua nói đúng, nhưng mà có những người bệnh uống thuốc hết. Thì trở lại là cái duyên nó chín mùi hay chưa chín mùi. Nên khi họ cầu cái điều tốt, điều xấu thì cho cái tâm họ nó tạo nên quả báo như anh nói nãy, cộng trừ nhân chia đó, nó đủ hay chưa, nó còn nhiều nhân duyên nữa, thì cái nào chín mùi nó tới trước. Cũng là trở lại nhân quả thôi.
Dạ dạ, cảm ơn thầy. Dạ vâng. Dạ vâng. Như là cái thầy vừa dạy cho con, xin pháp sư có thêm ý kiến một phần.
Thì Ngài Thiện Hóa Ngài nói một cách trắng trợn, Ngài nói là quý vị không có phước mà có đòi hưởng hoài thì, thì lo trồng phước đi chứ. Vậy muốn gạo ăn thì phải phải đi lo làm ruộng chứ. Hoặc đi làm việc để mà có tiền mà mua gạo chứ, cái đòi ăn gạo mà không chịu không có tiền sao được. Thành vấn đề là cái cầu mà được là có nghĩa là quý vị có phước thôi. Có cái phước để mà được theo cái ý nguyện của mình. cái phước là cái nhân để mình, mình trồng, bây giờ cái thành cái phước báo để sau này thành cái vị chỉ có mà cậu cũng được. Thứ nhất là lo đi trồng phước đi, cúng dường đi, thì sau này cứ mình cúng một thì mình lời 10 ngàn. Ngài thứ ngài nói chẳng hạn như mấy cái vía mà các chùa tổ chức đó, quý vị tới mà cúng dường đó, thì quý vị cúng một thì lời được 10 ngàn, mà 1 ngàn 10 vạn, để đó mình làm giàu. Cái bên Phật giáo mình làm giàu như vậy đó, thì sau này mình cầu thì được. Đại khái nói rõ ràng như vậy. Ngược lại người Tây phương mình nói cho nó rõ ràng, người Tây phương ta đòi ta nói dễ cho treo trên lý thuyết của Phật Bồ Tát tới xin cầu là được ngay. Tại sao mà tới cầu trước mặt tượng Phật, tới Xá Lợi Phật cầu giống như cầu với Phật vậy, tại thế vậy. Thế Xá Lợi giống thầy Phật tại thế ra không được. Vấn đề có vấn đề khác là như vậy, nó hỏi như vậy nữa. Hồi xin hoài mà tới lặng đội đường xa tới mà cầu cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Xá Lợi, cầu thầy, cầu cô mà không được. Thì té ra Phật Bồ Tát ích kỷ ha. Thầy cô còn có chưa có sức, Phật Bồ Tát sao không cho. Thì thầy nói đại khái là trả lời cho quý vị biết á. Thì nói tóm tắt là thì giờ nó hết rồi. Thứ nhất á là quý vị cầu mà được á, tại vì có quý vị có phước mới cầu được. Thì nó ra kết quả tốt. Thành ra cái phải hiểu là mà cái cầu á, mà không được á, là tại vì quý vị chưa đủ phước. Thay vì mà than van, thay mà trách là thầy mấy cô trách là chùa không có linh ứng á, quý vị chỉ lo làm công quả, lo tạo phước á, thì trong tương lai cái cầu nó sẽ có cái sự hiệu quả. Ok. Chuyện thứ gì, những người tại sao mà tới nói là Phật Bồ Tát ta cầu ta xin Phật Bồ Tát, thầy nói là tại vì thứ nhất á, hai lý do. Thứ nhất á, quý vị tới vừa mượn không có phước á, mà Phật Bồ Tát cho mượn, mà mượn bao nhiêu đó rồi cứ đòi cứ mượn hoài thì nhà băng đâu có cho mượn được nữa, quý vị đâu có đủ sức trả đâu. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là nhiều khi đó quý vị cầu mà cầu trật chuyện, cầu như cầu chuyện làm chuyện hư hỏng, cầu muốn đi đánh bài cho được trúng số này nọ, thì cái đó cầu Phật Bồ Tát giúp quý vị tỏ ý á, thiệt ra đang hại quý vị, đâu phải là giúp quý vị đâu. Thành như cái cầu á, phải hiểu cách cầu nữa. Thì đúng á, thì có thể có hiệu quả. Okay.
Nếu mà cầu đánh bài thì phải cầu người này thắng thì phải hại người kia thua. Cho nên là cái đó nó không cần đúng, nó theo cái nhân quả.
Phải có công bằng đàng hoàng chứ. Nhiều khi phải hiểu, mình nói cách khác là phải hiểu nhiều khi mà cầu không được là tại vì cái cầu đó nó sai, hoặc là cái cầu mà theo cái ý mình á, Phật Bồ Tát nghĩ rằng, nhìn á, hoặc Phật Bồ Tát có cái trí huệ, nói là chiều thấy ý nó thì hại người ta chứ không phải giúp người ta, không có thành toàn. Okay. Hoặc có thể là đợi trong tương lai thì sẽ được, phải kiên nhẫn.
Cảm ơn quý thầy cô, thời gian đã hết rồi. Quý thầy cô đã dạy cho chúng con là thật rõ ràng, khi chúng ta muốn cầu thì chúng ta phải tích phước đó. Mà hai người có thể là cúng dường một vật giống như nhau thôi, nhưng mà cái phước của hai người khác nhau do cái tầm. Và cái tâm nó không có được tịnh, và cái tâm nó không có được trong sạch lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý thần tâm tự lạc. A Di Đà Phật.